Cách dùng tiền của cha Vinh Sơn Trần Trí Tuệ, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trên đời này chẳng ai muốn đóng vai nghèo khó. Thiên Chúa cũng chẳng muốn con người phải chịu cảnh nghèo khó. Nhưng mà nghèo khó vẫn luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người trong nhân loại. Vì sao thế? Cách đây không lâu, ở tại Mỹ, một người đàn bà rất giàu có, trong ngân khoản bà có đến 30 triệu đô la. Bà sống một mình, không người thân, không con cháu nào có thể ở với bà được, bởi vì bản tính của bà vừa tham lam vừa keo kiệt. Bà tham lam đến nỗi mà bà cũng không dám tiêu xài gì cho bản thân mình. Bà cất tiền trong kho lẫm, sống thui thủi bên một con chó của bà. Cuộc sống của bà buồn sầu như thế đã làm cho bà dần dần yếu đi. Một ngày kia, khi biết mình không qua khỏi căn bệnh nặng, bà đã làm một tờ di chúc, nhưng bà không biết là phải để lại tài sản này cho ai, và cũng không muốn ai hưởng gia tài đó. Đối với bà, chẳng ai xứng đáng hưởng cái gia tài kếch xù của bà ngoài con chó. Và vì vậy, bà đã viết cái di chúc để lại khối tài sản cho con chó ấy. Câu chuyện này dẫn chúng ta đến một suy nghĩ về tiền của. Tiền của không dùng để mua lấy tình thân, không nối kết anh chị em mình, không làm cho phẩm giá con người sống xứng đáng hơn, và nhất là không dùng tiền đó để mà mua sắm lấy nước trời, thiên đàng, thì tiền của trở thành vô ích, thậm chí trở thành tiền bạc tồi tệ nhất. Trong bài tin mừng hôm nay, nhân có người đến xin Chúa Giêsu sự kiện chia gia tài cho anh ta, Chúa đã cảnh báo anh, và qua đó Chúa cũng muốn nói với chúng ta hãy ý thức về tiền bạc và sự tham lam tiền bạc. Ngài bảo, anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được đảm bảo nhờ của cải đâu. Thánh Luca thuật lại bài tin mừng này, và Ngài không nói rõ mạng sống ở đây phải hiểu theo nghĩa nào, đó là sự sống thế tạm hay là sự sống vĩnh hằng. Có lẽ cách hiểu thích hợp nhất chính là hiểu theo cả hai nghĩa. Của cải vật chất không thể đảm bảo cho người ta được sống, dù là sự sống thế tạm, và nhất là sự sống đời đời. Sau đó, Ngài đã minh họa bằng dụ ngôn người phú hộ thu tích của cải và hưởng lạc thú ở đời. Cuối dụ ngôn đó, Ngài đã kết luận, Thiên Chúa bảo ông ta, đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. Chúng ta thấy người phú hộ bị coi là ngốc, không phải vì ông tham lam, cũng không phải ông làm giàu cách bất chính hay vô luân bóc lột người khác, cũng không phải vì những toan tính quản lý khối tài sản mà ông có được, nhưng ông bị coi là ngốc bởi vì đã không tính đến một yếu tố căn bản, đó là sự chết, và qua cái chết đó, đó là đích đến của cuộc đời ông. Sau cái chết này, ông sẽ đi về đâu? Ông lo tích trữ của cải và hưởng lạc thú ở đời mà quên đi việc tích trữ của cải cho sự sống đời sau. Kính thưa cộng đoàn, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy có cái nhìn đúng đắn về của cải vật chất mà Chúa ban cho chúng ta. Của cải tự nó không có gì xấu, nó còn là một thực tại tốt lành khi ta biết sử dụng nó cách chính đáng. Của cải chỉ trở nên xấu khi coi nó là tất cả mà quên đi chương trình của Thiên Chúa về cuộc đời của ta. Có nhiều bạn trẻ quan niệm và nói rằng có tiền là có tất cả, tiền là thước, tiền là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà bước lên thăng cấp, có tiền mua tiên cũng được. Và như thế ta đã bị nô lệ cho đồng tiền. Hãy nhớ rằng đồng tiền khi nó là nô lệ cho chúng ta, nó sẽ trở thành tốt. Nhưng khi nào nó là ông chủ thống trị trên chúng ta thì nó trở thành ông chủ xấu và vô cùng xấu. Cũng vậy, khi làm lụng để nuôi thân và chăm sóc gia đình, đó là bổn phận tự nhiên của con người. Không hoang phí, dành dụm để phòng phi cơ nhỡ là việc chính đáng. Nhưng Chúa muốn những ai đi theo Chúa, tin vào Người thì hãy ghi nhớ về mục đích tối hậu cần phải đạt tới, đó là sự sống đời đời. Bài đọc 1, cộng đoàn chúng ta nghe khi nãy nói về sự phù vân ở đời này. Tất cả đều là phù vân, và sau cái phù vân ấy, con người đi về đâu? Hãy dùng những của cải vật chất ở đời này, những cái phù vân ấy mà tìm kiếm, mà có được nước trời, nước Thiên Chúa ban cho chúng ta. Và bài đọc 2, Thánh Phaolô nhắc đến sự sống, nhắc đến sự tìm kiếm những giá trị, những thực tại nước trời, nơi Đức Giêsu Kitô ngự ở bên hữu Thiên Chúa. Và anh chị em chúng ta hãy tìm kiếm nước ấy, hãy tìm những giá trị, những thực tại nước trời ấy. Vậy tham dự thánh lễ hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy duyệt xét lại đời sống của mình. Chúng ta đến với Chúa hàng ngày có phải vì Ngài là Đức Chúa, hay là vì chúng ta mong Người giải quyết các vấn đề liên quan đến của cải vật chất của chúng ta? Điều thứ hai, chúng ta có đặt Chúa lên trên hết, tin nhận Người là Chúa, là chủ của cuộc đời của ta không? Hay là tiền bạc làm chủ chúng ta? Đừng vì tiền bạc thống trị mà xa rời Thiên Chúa, phủ nhận Người là Chúa của cuộc đời ta. Và điều thứ ba, chúng ta không thể tìm được bảo đảm cho sự sống mình nơi tài sản vật chất, nhưng bằng những nhân đức, việc làm bác ái của chúng ta. Vậy đừng có tham lam, keo kiệt, nhưng hãy biết sẻ chia, phân phát cho anh chị em mình. Cái kho vật chất sẽ trở thành kho ân sủng khi ta biết biến nó từ sự tích trữ thành nơi phân phát. Đó là ta đang làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa chúc lành cho chúng ta và ban cho chúng ta những tâm tình ấy để chúng ta sống lời của Người, tin mừng của Người trong cuộc sống của chúng ta. Amen.